kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Ngọc Diễm sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Cần Thơ thúc đẩy hoạt động kết nối giao thương với doanh nghiệp Trung Quốc.
Ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố Cần Thơ tổ chức bàn giao 100 căn nhà đại đoàn kết đợt 1 năm 2023 cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố.
Lần đầu tiên, Hội Người Cao Tuổi thành phố phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi cấp thành phố. Không chỉ là thi tố, liên hoan đã thiết thực mang lại nhiều niềm vui đến với người cao tuổi.
Bây giờ, Việt Nam ra mắt mô hình canh tác bền vững hướng đến tương lai đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á với tên gọi Power Farm tại xã Đông Thuận, huyện Thái Lai, thành phố Cần Thơ.
Những năm gần đây, nhiều nông dân huyện Vĩnh Thạnh đã nhạy bén chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp tăng thu nhập cho gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tiêu biểu có mô hình trồng na thái của hộ ông Nguyễn Văn Măng ở ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Trình.
Việt Nam là điểm đến thân thiện với trẻ em.
Tiết mục Mua mặt đời thường chia sẻ bài viết của tác giả Thảo Lê Thái Phương. 30 năm dấu chân tình nguyện, tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh kế thừa và phát huy truyền thống, đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Tài chính cho biết đến cuối tháng 8, giải ngân vốn đầu tư công trên cả nước đạt 299.447 tỷ đồng, đạt gần 40% kế hoạch. Trong tổng vốn đầu tư công giải ngân, vốn trong nước đạt 292.186 tỷ đồng, vốn vay nước ngoài đạt 7.260 tỷ đồng.
Đã có 11 bộ cơ quan trung ương và 33 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ 40% trở lên. Các bộ ngành có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm Ban Quản lý Lăng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trên 65%, Ngân hàng Nhà nước gần 63%, Ngân hàng Phát triển 100%. Các địa phương dẫn đầu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công gồm thành phố Hải Phòng 76%, tỉnh Tiền Giang trên 62%, tỉnh Long An trên 66% và tỉnh Đồng Tháp gần 67%. Tỷ lệ giải ngân của thành phố Cần Thơ đến ngày 31 tháng 8 đạt gần 60%. Bên cạnh dự án giải ngân tốt, cả nước còn có 33 bộ cơ quan trung ương và 8 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 25% kế hoạch vốn.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ vừa có buổi làm việc với đoàn Tổng lãnh sự Trung Quốc về thúc đẩy các hoạt động kết nối giao thương trên các lĩnh vực như logistics, chế biến nông sản.
Xét ở cấp độ địa phương, ngoài vị trí trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ còn đang được đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Trong đó, thành phố đang có nhiều tiềm năng để phát triển về nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, hợp tác quốc tế. Lãnh đạo thành phố mong muốn Tổng lãnh sự quán tiếp tục có những hoạt động xúc tiến giới thiệu cho thành phố nhiều doanh nghiệp có tiềm năng hợp tác, nổi bật là hợp tác về logistics, chế biến nông sản. Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi tối đa để thành phố Cần Thơ kết nối hợp tác trên nhiều lĩnh vực như giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại.
Hiện nay trong lĩnh vực kinh tế, thành phố Cần Thơ và thành phố sáng đầu tỉnh Quảng Đông có ký kết hợp tác từ năm 2007. Ngoài ra, hai bên đang xúc tiến xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa Cần Thơ với thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Tây và một số tỉnh, thành phố khác.
Vừa qua, Hiệp hội Xuất nhập khẩu Quảng Đông Trung Quốc và một số doanh nghiệp lớn của Quảng Đông đã đến tìm hiểu và có sự quan tâm đối với một số dự án lớn mà thành phố Cần Thơ đang kêu gọi đầu tư. Hiện nay, thành phố có 17 dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc đang hoạt động. Tổng vốn đăng ký là 111.790.000 đô la Mỹ. Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu với các đối tác Trung Quốc là khoảng 320 triệu đô la Mỹ.
Tọa đàm phát triển khuyến nông cộng đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại thành phố Cần Thơ với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam.
Tháng 3 năm 2022, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng. Sau hơn một năm triển khai, 13 tỉnh trong đề án đã xây dựng được 26 tổ khuyến nông cộng đồng và một số tổ khuyến nông cộng đồng phục vụ đề án dùng nguyên liệu. Ngoài các tỉnh trong đề án, đã có 30 tỉnh thành lập 3.500 tổ khuyến nông cộng đồng, thu hút trên 13.000 thành viên. Tại buổi tọa đàm, đại diện tổ khuyến nông cộng đồng các tỉnh thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và tổ chức hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng, tổ khuyến nông cộng đồng gắn với dự án khuyến nông trung ương phục vụ phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đồng thời đề xuất các giải pháp để phát triển tổ khuyến nông cộng đồng trong thời gian tới.
Dịp này, từ sự hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn VinGroup, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã trao tặng thiết bị gồm máy tính, máy chiếu, điện thoại và dàn âm thanh cho các tổ khuyến nông cộng đồng thuộc các tỉnh trong đề án và hai tổ khuyến nông cộng đồng ở tỉnh Hậu Giang. Hôm qua tại xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, Bayer Việt Nam phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức lễ ra mắt mô hình canh tác bền vững hướng đến tương lai với tên gọi là Forward Farm, đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á.
Mô hình được triển khai là kết quả của biên bản ghi nhớ MOU được Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Bayer ký kết vào tháng 8 năm 2022, thống nhất hợp tác phát triển và thực hiện các sáng kiến nhằm chuyển đổi sản xuất lúa gạo, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng gạo, thu hút các thị trường xuất khẩu quốc tế, đồng thời thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.
Mô hình được triển khai trong 3 năm bằng 6 vụ lúa với sự phối hợp của 3 đơn vị Bayer Việt Nam, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sài Gòn Kim Hồng. Hiện tại thì tập đoàn Bayer có mạng lưới gồm 26 mô hình Forward Farm tại 13 nước trên thế giới. Việt Nam là quốc gia thứ 14 triển khai mô hình này.
Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của cả nước. Triển khai thành công mô hình sẽ góp phần tăng thu nhập cho người nông dân, giảm phát thải, đảm bảo môi trường phù hợp với mục tiêu của đề án sản xuất bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay tuy chịu ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino, nhưng nhìn chung tình hình sản xuất nông nghiệp khá thuận lợi. Các mặt hàng nông sản chủ lực ngày càng được ưa chuộng và đều được giá trên thị trường thế giới.
Điển hình người nông dân trồng lúa cả nước đều rất phấn khởi khi giá lúa gạo tăng cao. Giá gạo xuất khẩu bình quân trong 8 tháng đạt 542 đô la một tấn, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt trong tháng 8 năm 2023. Giá gạo 5% tấm xuất khẩu đạt mức 643 đô la một tấn, gạo 25% tấm ở mức 628 đô la một tấn. Như vậy, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang neo đỉnh 15 năm và ở mức cao nhất thế giới.
Một điểm sáng nữa là mặt hàng rau quả tăng hơn 68% so với cùng kỳ và vượt cả năm ngoái và hoàn toàn có khả năng xác lập kỷ lục mới, chạm mốc 5 tỷ đô la trong năm 2023 này. Tại thành phố Cần Thơ, với nhiều loại cây ăn trái cho giá trị kinh tế cao như là sầu riêng, ri sáo, dâu hạ châu, nhãn y đo, vú sữa, vân vân. Trong 8 tháng đầu năm nay thì nông dân huyện Phong Điền đã thu hoạch được hơn 85.000 tấn trái cây các loại, với nhiều loại có giá bán cao, đem về thu nhập phấn khởi cho nhà vườn.
Từ đầu năm đến nay, nông dân huyện Phong Điền đã cải tạo vườn cây ăn trái gần 60 hecta và lên liếp vườn từ đất lúa được 285 hecta chuyển sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, nâng diện tích cây ăn trái toàn huyện được khoảng 8.789 hecta. Cùng với đó, huyện tập trung chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn hội thảo về sản xuất cây ăn trái và nâng chất củng cố các mô hình kinh tế tập thể, nhất là các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo quy trình Việt Gáp, từ đó giúp tăng năng suất, chất lượng đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Bên cạnh, các xã thị trấn còn thực hiện nhiều công trình nâng cấp hạ tầng thủy lợi, giao thông, đê bao bảo vệ, chủ động tưới tiêu.
Nhờ đó, trong 8 tháng qua, sản lượng thu hoạch cây ăn trái được hơn 85.000 tấn, đạt gần 85% kế hoạch năm, tăng khoảng gần 9% so với cùng kỳ. Từ địa bàn Vĩnh Thạnh, phóng viên Minh Hải ghi nhận và cho hay, để mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đa dạng hóa các mặt hàng nông sản, những năm gần đây ở huyện Vĩnh Thạnh, nhiều nông dân đã nhạy bén chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp tăng thu nhập cho gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiêu biểu có mô hình trồng na thái của hộ ông Nguyễn Văn Măng ở ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trình.
Trước đây, trên diện tích hơn 4.000 m2 đất của gia đình ông Nguyễn Văn Măng đã áp dụng nhiều mô hình sản xuất như trồng lúa, nuôi tôm, thả cá, nhưng giá cả bấp bênh nên thu nhập không ổn định. Năm 2016, thông qua bạn bè giới thiệu về hiệu quả cây na thái, ông mua 150 gốc về trồng thử nghiệm trên diện tích khoảng 1.000 m2 đất vườn phía sau nhà. Quá trình chăm sóc, ông Măng học hỏi từ bạn bè và tích lũy thêm kinh nghiệm về kỹ thuật chăm sóc, bón phân, phòng ngừa dịch hại. Theo ông Măng, vùng đất ở đây nhiều phù sa, rất thích hợp cho cây na thái sinh trưởng, phát triển. Giá lại, cây na thái không phải thuộc loại khó tính như các loại cây trồng khác, nên việc chăm sóc, bón phân, tưới nước hay phòng ngừa dịch hại cũng không cần tốn công và nhiều chi phí. Điều quan trọng là phải kiểm soát được rệp sáp và nhện đỏ, nếu không trái sẽ không đạt.
Cái mô hình này đầu tiên thì thấy người ta trồng kiếm ăn được thì bật trước mình trồng theo. Nó trồng gì tốt gì đó, cắt lá, cành gì tốt gì đó rồi để trái. Vô phân rồi xuống lá rồi lọc đầu thì tốt gì là mình lấy trái rồi mới vô phân nữa. Thì 4 tháng sau thì thu hoạch là 1 năm vậy là 2 vụ mùa, vụ 6 tháng.
Sau 2 năm, Na bắt đầu cho trái, đồng nghĩa với việc gia đình có nguồn thu nhập từ mô hình này. Từ năm thứ 3 trở đi, cây lớn đúng sức nên cho trái nhiều hơn và thu nhập cũng khá hơn. Mỗi năm, Na cho thu hoạch 2 đợt trái vào giữa năm và cuối năm, thời gian từ lúc ra hoa cho đến khi thu hoạch khoảng 4 tháng. Ông Măng chia sẻ kinh nghiệm, để đảm bảo trái na được to, tròn và bóng đẹp thì quá trình cây cho trái phải tuyển lựa, chọn để lại những trái tròn đều đầy đặn, loại bỏ bớt những trái mà ông gọi là mề gà. Khi trái lớn bằng cổ tay phải bao lại để tránh côn trùng, sâu bọ chích hút. Có như vậy thì quá trình nuôi trái và thu hoạch mới đạt năng suất và sản lượng. Trung bình mỗi trái có trọng lượng từ 0,5 đến 1 kg, có những trái đạt khoảng 1,2 kg. Chỉ với 150 gốc na, mỗi đợt gia đình ông thu hoạch từ 1,2 đến 1,5 tấn trái, tùy theo thời điểm thị trường mà thương lái thu mua từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu được từ 30 đến 35 triệu đồng. Thấy hiệu quả từ mô hình mang lại, năm 2019, ông Măng tiếp tục cải tạo diện tích đất bờ và mở rộng thêm gần 3.000 mét vuông, trồng 300 gốc na Thái. Hiện tại, với hơn 400 gốc na cho thu nhập mỗi năm từ 200 đến 250 triệu đồng, trong khi chi phí phân thuốc chưa tới 20 triệu đồng. Đây là nguồn thu nhập không nhỏ đối với diện tích chỉ hơn 4.000 mét vuông đất nông nghiệp. Thời điểm này, vườn na của gia đình ông Măng đang ra hoa kết trái, dự tính sẽ cho thu hoạch đúng vào dịp Tết Nguyên Đán. Để đảm bảo nguồn thu nhập trong mùa Tết, ông đang tích cực chăm sóc, bón phân, phòng trừ dịch hại, với mong muốn đạt năng suất và sản lượng cao nhất. Từ ngày áp dụng mô hình trồng na Thái, gia đình ông có được nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống dần khấm khá. Ông Nguyễn Văn Măng còn cho biết.
Thì ăn đợt này là cỡ 25 Tết là bắt đầu mình là vô phân, rồi là vừa ăn xong rồi là mình vô phân là bắt đầu muốn người ta xuống cành là qua tháng giêng tháng hai là xuống lấy trái lại đó. Thu hoạch thì phân thuốc rồi thì vợ chồng già sống đủ còn dư chút đỉnh.
Nói về mô hình mà hộ ông Măng đang thực hiện, anh Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Trinh cho biết thêm.
Mô hình na Thái của hộ chú Măng thì thấy là cái giá thành, nói chung giá thành na thì nó cũng có lên có xuống, nhưng mà nó cũng không có thấp quá, nói chung là cái thu nhập thì thấy cũng chỗ hộ chú Măng thấy cũng ổn định. Thấy cái mô hình trồng na này thì thấy có thể là nhân rộng phát triển được.
Thưa quý vị, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đa dạng hóa các mặt hàng nông sản, đến nay xã Vĩnh Trinh đã phát triển được 22,7 hecta vườn keng trái, trong đó mô hình trồng na Thái là một trong những mô hình sản xuất hiệu quả của địa phương, và ông Nguyễn Văn Măng được xem là người đầu tiên đem cây na về trồng trên vùng đất này. Sắp tới, Hội Nông dân xã tiếp tục vận động bà con, nhất là những hộ có vườn tạp, cải tạo áp dụng các mô hình trồng cây ăn trái như na Thái, dừa, mít, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Hôm qua tại phường Thới Hòa, quận Ô Môn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố Cần Thơ tổ chức bàn giao 100 căn nhà đại đoàn kết đợt 1 năm 2023 cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố, nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Trong đợt này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố triển khai xây dựng 200 căn nhà đại đoàn kết, đến nay đã hoàn thành được 100 căn. Tại buổi lễ bàn giao này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trao bảng tượng trưng nhà cho 21 hộ, trong đó có 12 hộ của quận Ô Môn, 4 hộ của huyện Thới Lai và 5 hộ của quận Cái Răng. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng. Trong 100 căn nhà triển khai đợt 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp nhận sự hỗ trợ từ Công ty Xổ số Kiến thiết Cần Thơ 50 căn, Công ty Xổ số Kiến thiết An Giang 8 căn, Công ty Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp 5 căn, còn lại trích từ quỹ vì người nghèo thành phố.
Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với quận Ô Môn và phường Thới Hòa tổ chức bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho hộ ông Từ Minh Tâm, cư ngụ khu vực Hòa Thạnh, phường Thới Hòa. Tổng kinh phí xây dựng là 86 triệu đồng, trong đó Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tài trợ 50 triệu đồng, phần còn lại của gia đình. Hôm qua, hơn 120 cán bộ hội cựu chiến binh các quận, huyện và xã phường thị trấn được tập huấn các nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi số.
Các cựu chiến binh được nhân viên Mobifone Cần Thơ giới thiệu hướng dẫn sử dụng phần mềm chăm sóc cây trồng trên điện thoại thông minh MobiAgri với các tiện ích nhận diện, chẩn đoán sâu bệnh trên cây trồng bằng công nghệ AI, kết nối chuyên gia tư vấn nông nghiệp qua điện thoại, canh tác thông minh với cơ sở dữ liệu cây trồng và thông tin thời tiết. Ngoài ra, các cựu chiến binh cũng được hướng dẫn sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng mã QR tiếp cận các tài liệu trong công tác hội.
Tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, cựu chiến binh các cấp nâng cao kiến thức và khả năng tiếp cận công nghệ thông tin để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân. Qua đó cũng thay đổi tư duy về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới để ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi trong hoạt động kinh tế, xã hội. Sau một ngày thi diễn liên quan tiếng hát người cao tuổi cấp thành phố đã kết thúc, kết quả đoàn văn nghệ đến từ Hội Người Cao Tuổi quận Ninh Kiều đã đạt giải nhất toàn đoàn. Hội Người Cao Tuổi quận Ô Môn đạt giải nhì và giải ba thuộc về Đoàn Văn Nghệ Hội Người Cao Tuổi Bình Thủy và Câu Lạc Bộ Hưu Trí thành phố Cần Thơ. Không chỉ là thi thố liên quan đã thiết thực mang lại nhiều niềm vui đến với người cao tuổi.
Đây là lần đầu tiên Hội Người Cao Tuổi thành phố phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức liên quan. Chính đoàn văn nghệ với 96 thành viên gồm Hội Người Cao Tuổi quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt, Ô Môn và các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh cùng Câu Lạc Bộ Hưu Trí thành phố Cần Thơ tham gia trình diễn những tiết mục hát, múa, ca cảnh được lựa chọn từ hội thi cấp cơ sở. Ông Nguyễn Ngọc Sang, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thành phố Cần Thơ cho biết.
Mục đích ý nghĩa của nó đó thì nhằm để tuyên truyền những cái chủ trương chính sách của Đảng đối với và nhà nước đối với cái công tác chăm sóc cái vai trò người cao tuổi cả nước. Và đây cũng là một trong những cái chủ trương mà để cho người cao tuổi phát huy được cái vai trò của mình. Thứ nhất là trong cái tham gia xây dựng là phát triển kinh tế xã hội địa phương, rồi tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hay là tham gia làm kinh tế để phát triển kinh tế gia đình, là góp phần làm giàu cho bản thân gia đình và xã hội nhân dân. Và đặc biệt là người cao tuổi sẽ là phát huy cái vai trò là nêu gương, giáo dục truyền thống cho con cháu về cái tình yêu quê hương, yêu đất nước. Cái liên quan tiếng hát người cao tuổi năm nay đó nhằm mục đích cũng là cái sân chơi để tạo điều kiện cho người cao tuổi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi với nhau, rồi cũng là để là cái nơi mà để cho người cao tuổi thể hiện cái sự đam mê ca hát.
Các tiết mục tham dự liên quan mang chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người, truyền thống dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống và những đóng góp của người cao tuổi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phong trào thi đua tuổi cao gương sáng. Các tiêu chí đánh giá chấm điểm dựa vào chất giọng, phong cách trang phục và tính sáng tạo, hiệu quả nội dung, chủ đề dàn dựng, kết cấu hài hòa giữa các tiết mục trong chương trình dự thi. Ông Quỳnh Hữu Tuấn, bà Nguyễn Diệt Thu, Hội Người Cao Tuổi quận Ninh Kiều và bà Biện Thị Phụng, Hội Người Cao Tuổi quận Cái Răng cùng chia sẻ.
Đội của quận Ninh Kiều đến đây gồm có hai tiết mục. Thứ nhất là ca mời cá trầu. Cái thứ hai là một cái trích đoạn nói về quê hương đổi mới. Thông qua hai tiết mục đó để giáo dục cho mọi người đều thấy rằng coi như càng yêu thêm thành phố Cần Thơ.
Cái sự chuẩn bị thì nó cũng gặp hơi khó khăn. Bởi vì cái người cao tuổi á, khi mình tập mà nhầm khi cái buổi nó mưa rồi mình tập thì nó ổn rồi nhưng mà mình nó bị quên, nhưng mà không sao, là đội của cô cố gắng hết sức mình.
Nói chung thì nó mang đến cái ý nghĩa cao tuổi, những người tuổi xế chiều, những người bị hưu, đúng không? Những bạn bè, những người khác nó thấy mình được gì người ta cũng thích dữ lắm luôn, ta nói ta sẽ cố gắng để được như vậy là thấy vui, thấy hạnh phúc.
Các đội đạt giải cao sẽ đại diện thành phố tham gia liên quan tiếng hát người cao tuổi cấp khu vực được tổ chức vào trung tuần tháng 9 năm nay.
Có cây thông xanh trên đồi cao lòng lòng, trải bao nhiêu gió sương, trải bao nhiêu nắng mưa, vẫn đứng hiên ngang hát ca trên lưng đồi, vẫn đứng ngắm mây xanh chân trời, trải bao năm tháng ấy vẫn đứng hiên ngang hát ca trên lưng đồi, vẫn đứng xanh chân trời, mặc cho mưa nắng cho bão tố vẫn vú cao như cây thông xanh yêu đồi cao trời rộng. Dù bao nhiêu gió sương, dù bao nhiêu nắng mưa, vẫn đứng hiên
ngang ta tiên lưng đồi bằng đứng dung ý suy cho cuộc đời dù bao năm tháng qua bằng đứng hiên ngang ta tiên lưng đồi bằng đứng dung ý suy cho cuộc đời càng qua mưa nắng qua bão tố càng vũ cao càng qua mưa.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin liên tục chương trình với phần tin giáo dục. Thưa quý vị, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời hạn làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến của thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào các trường đại học cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non sẽ kéo dài đến 17 giờ ngày 8 tháng 9, thay vì kết thúc vào chiều hôm qua.
Thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn trên nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học vào cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận. Trường hợp thí sinh không xác nhận nhập học do bị ốm đau tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của Ủy ban Nhân dân quận huyện trở lên, cơ sở đào tạo xem xét quyết định tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.
Nếu thí sinh không xác nhận nhập học trong thời gian quy định do sai sót, nhầm lẫn của cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh hoặc cá nhân thí sinh gây ra, cơ sở đào tạo chủ động phối hợp với các cá nhân tổ chức liên quan, xem xét các minh chứng và quyết định việc tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau. Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa có văn bản về việc thực hiện các khoản thu năm học 2023-2024.
Theo đó, các khoản thu vận động đóng góp trong các cơ sở giáo dục đối với kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, hiệu trưởng cùng với trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất quyết định kế hoạch quản lý sử dụng kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh theo đúng điều 10 của điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh. Các khoản ủng hộ của cha mẹ học sinh phải theo nguyên tắc tự nguyện, công khai, dân chủ.
Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học để hỗ trợ cho các mục chi như bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, mua máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho nhà trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Tin y tế, dịch đau mắt đỏ đang lan rộng. Tại các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều trẻ bị đau mắt đỏ. Bác sĩ cảnh báo bệnh có thể bùng phát thành dịch, nhất là mùa tựu trường. Các bác sĩ lưu ý khi trẻ có các triệu chứng như mắt đỏ, cộm mắt, chảy nước mắt, có nhiều gàn rỉ và có thể kèm theo viêm mũi họng sốt nhẹ thì cần đưa trẻ đi khám ngay. Khi trẻ đang bị đau mắt và được cho điều trị tại nhà thì phụ huynh không nên cho trẻ đi đến nơi đông người, đi bơi. Việc này giúp tránh lây lan bệnh thành dịch. Sức mua ô tô giảm mạnh khiến các hãng xe miệt mài hạ giá bán hàng trăm triệu đồng. Hôm qua, tin tức từ Mercedes-Benz Việt Nam công bố điều chỉnh giá bán 3 phiên bản C-Class với mức giảm 110 triệu đồng, giá chỉ còn 1 tỷ 500 triệu đồng một chiếc. Tương tự thì loạt xe Honda City, Honda BRV, CRV, Civic và Accord được hỗ trợ 50% phí trước bạ. Riêng Honda CRV được giảm giá bằng tiền mặt tới 150 triệu đồng.
Cộng thêm ưu đãi 50% phí trước bạ từ chính phủ dành cho xe lắp ráp trong nước, giá lăn bánh của mẫu xe này được giảm khoảng 200 triệu đồng. Các hãng xe khác không nằm ngoài cuộc giảm giá. Nhiều mẫu xe sang đến từ hãng xe BMW đã giảm giá tới hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, đa số các mẫu giảm giá sâu đều thuộc xe đời cũ số VIN 2021-2022. Dù thị trường ô tô ảm đạm, sức mua yếu, nhưng các hãng vẫn đều đặn nhập xe, thậm chí tăng đầu tư phân phối thương hiệu xe mới về Việt Nam.
Mới đây, kênh trang du lịch Lonely Planet đã đánh giá Việt Nam là một điểm đến có giao thông thuận tiện và rất nhiều thú vui cho trẻ nhỏ.
Các hoạt động đa dạng và phù hợp với nhiều độ tuổi, từ trẻ sơ sinh cho tới thanh thiếu niên. Nếu Việt Nam có thể quan tâm đầu tư vào đối tượng khách này, thì sẽ khai thác được tối đa những giá trị kinh tế từ du lịch. Từ ngày 15 tháng 8, chính phủ Việt Nam cấp thị thực điện tử e-visa cho du khách quốc tế trên toàn thế giới, thay vì chỉ 80 quốc gia vùng lãnh thổ như trước. Thời hạn tạm trú của e-visa cũng nâng từ 30 ngày lên 90 ngày. Đây sẽ là những điều kiện thuận lợi để du lịch Việt Nam đón nhiều hơn lượng khách quốc tế, đặc biệt là nhóm khách gia đình có trẻ nhỏ với nhiều tiềm năng về kinh tế.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Thưa quý vị, hôm qua tại hội trường Dinh Độc Lập, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự chương trình gặp gỡ và biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi quân tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng và cảm động khi được gặp lại các thế hệ thanh niên tình nguyện của thành phố Hồ Chí Minh và các gia đình nuôi quân tiêu biểu. Chủ tịch nước khẳng định những hoạt động này đã giúp thanh niên đắm mình vào thực tiễn sinh động của xã hội, hiểu thêm về đất nước, về sự nghiệp dân tộc, từ đó sẽ có hành động đúng đắn đối với sự nghiệp mà đảng và xã hội đang theo đuổi.
Chủ tịch nước nhắn gửi mong muốn thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát huy hơn nữa các chương trình tình nguyện để đây thực sự là những phong trào ý nghĩa nhân văn, vừa đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn phát triển của thành phố, vừa là cơ hội để thanh niên có thể cọ sát với thực tế, cống hiến sức trẻ và trao gửi lòng nhân ái.
Các chương trình chiến dịch tình nguyện của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đến nay đã đi qua 30 năm. Nếu tính từ mùa hè năm 1994, trên thực tế hành trình ấy dài hơn bởi nhiều hoạt động xung phong tình nguyện của tuổi trẻ thành phố đã diễn ra ngay từ những ngày đầu giải phóng. Tinh thần ấy bắt nguồn từ truyền thống yêu nước, thương người, có sức lan tỏa và tập hợp lớn, vun đắp và làm gợi sáng những giá trị văn hóa nhân gian cao đẹp của người Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và vùng đất này.
Không thể kể hết những nghĩa cử, những việc làm thiết thực vì cộng đồng, góp phần xây dựng thành phố quê hương đất nước qua các chương trình chiến dịch tình nguyện. Và cũng qua đây, người trẻ được chia sẻ, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, trở nên người có ích, những con người đáng yêu, đầy tiềm năng và nhiều hứa hẹn ở tương lai.
Từ chiến dịch này tới chiến dịch khác, công trình nối tiếp công trình, phong trào tình nguyện đã cuốn hút những chiến binh thiện nguyện, nhiệt huyết. Hoạt động tình nguyện không chỉ tập trung vào mùa hè như ánh sáng văn hóa hè, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, mà còn là các hoạt động tiếp sức mùa thi và sư áo xanh miễn phí, là các hoạt động gắn với kỳ nghỉ hồng, những đợt hành quân xanh, và những hoạt động gắn với chuyên môn, nghiệp vụ như các đội hình đi khám bệnh, xây cầu đường, sửa chữa điện, làm đường nước cho dân, giúp dân thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi số, cùng xây dựng khu phố văn hóa nông thôn mới. Đặc biệt là các hoạt động giúp dân rất hiệu quả trong cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19.
Giữa biết bao bộn bề của cuộc sống, tinh thần tình nguyện, hành động tình nguyện, lời yêu thương mang dung lượng hiệu triệu như mệnh lệnh từ trái tim. Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn. Mỗi chiến sĩ, một đội hình, một nhiệm vụ, làm dậy lên biết bao sự nồng ấm của tình người.
Những chiến binh tình nguyện cùng kết chung tình thương lớn, có ý chí và nghị lực dồi dào, có khả năng cho đi để rồi được nhận lại biết bao điều ý nghĩa. Sự trải nghiệm, tình đồng đội, tình nhân dân, niềm tin yêu và cả những điều kỳ diệu của cuộc sống. Sự kết nối đồng hành của các chiến sĩ tình nguyện có nhiều điểm tương đồng, nhưng điểm chung nổi bật có lẽ là sự cảm thông, tấm lòng chia sẻ và cả sự dấn thân.
Địa bàn hoạt động của các chiến sĩ tình nguyện không chỉ là thành phố Hồ Chí Minh mà trải dài khắp mọi miền Tổ quốc, nơi biên giới, nơi đảo xa và còn đến với đất nước bạn Lào, Campuchia. Tiếp sức và tạo điều kiện cho các chương trình, công trình tình nguyện thực hiện có kết quả chính là tổ chức đoàn, tổ chức hội, sự lãnh đạo của đảng, của chính quyền, của các cơ quan đơn vị nơi đi và nơi đến, cùng sự giúp đỡ, bao bọc của các tầng lớp nhân dân.
Hành trình 30 năm, các chương trình chiến dịch tình nguyện đã đưa gần 6.000 người trẻ ưu tú trở thành đảng viên, gần 100.000 bạn trẻ trở thành đoàn viên và nhiều người trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý, những chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực. Nhiều bạn đã thấy mình hạnh phúc khi có được những trải nghiệm thú vị qua các học kỳ xanh, qua những hoạt động lao động sáng tạo bình dị và thân thương của người dân, qua môi trường thiên nhiên trong lành ở các vùng quê yên bình của đất nước.
30 năm, ngọn lửa của tinh thần tình nguyện sáng mãi, đẹp mãi với thời gian. Ngọn lửa ấy tiếp tục thắp sáng niềm tin, lý tưởng sống đẹp của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác, tiếp tục nâng bước cho hành trình đi tới, chấp cánh cho những ước mơ hoài bão lớn, dừng tới chinh phục những đỉnh cao mới của thời đại mới, góp sức cho thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của đất nước, tiến nhanh về phía trước và thực hiện khát vọng đưa đất nước trở thành nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Chương trình chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.